Việt Nam dùng tù nhân làm con bài mặc cả với Mỹ. Việc Hà Nội phóng thích một cách âm thầm một trong những nhà bất đồng chính kiến nổi bật nhất ở Việt Nam hôm 21 tháng 10 rồi trục xuất ngay sang Mỹ đã khiến giới quan sát đặt câu hỏi là phải chăng Việt Nam vẫn tiếp tục xu hướng dùng công dân của mình để làm lá bài mặc cả với phương Tây, nhất là Mỹ. Blogger điếu cày tức Nguyễn Văn Hải được thả chỉ ít lâu sau khi Washington dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Hà Nội. Việt Nam cũng đang gấp rút muốn hoàn tất việc thương thảo Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương với các đối tác, đặc biệt là Hoa Kỳ. Giáo sư Jonathan London hiện đang giảng dạy tại Đại học Thành thị Hồng Kông nhận định với VOA tiếng Việt về lý do Việt Nam trả tự do cho ông Hải.
Chắc chắn là điều này thì liên quan trực tiếp đến phát triển những quan hệ song phương gần gũi hơn ở giữa Hà Nội và Washington. Và trong đó có rất nhiều chuyện khác nhau. Tất nhiên thì cái vấn đề lớn là trong một bối cảnh quốc tế và trong đó động thái của Trung Quốc càng ngày càng hung hăng thì Hà Nội thì rất gần thì có một quan hệ chiến lược và sâu hơn đối với Washington. Và như chính phủ Mỹ đã nói nhiều lần thì họ cũng muốn để phát triển một quan hệ toàn diện với Hà Nội và Việt Nam, nhưng muốn nó thì chắc chắn phải có những bước đi rất cụ thể. Và trong đó thì chúng ta cũng đã biết rồi, Điếu cày là một trong những người tù nhân lương tâm mà Mỹ đã nói là phải được thả.
Blogger Đoan Trang mới viết trên trang cá nhân rằng việc trục xuất blogger Điếu cày một lần nữa cho thấy chính quyền Việt Nam sử dụng công dân của mình, nhất là những người bất đồng chính kiến như một con bài để mặc cả, đổi trác như thế nào. Người có tiếng nói trái chiều với nhà nước và từng có nhiều năm làm báo ở Việt Nam viết tiếp: biến công dân thành tù nhân lương tâm rồi đem ra mặc cả quả là có lợi. Cô viết tiếp: vừa có cái để đổi trác với Mỹ và Tây phương, vừa gây hao tổn nguồn lực của giới đấu tranh dân chủ, nhất là cộng đồng người Việt ở hải ngoại, lại vừa phân tán đánh lạc hướng sự tập trung của họ khỏi các vấn đề có tính chất tử huyệt của chế độ. Bộ Ngoại giao Việt Nam mới lên tiếng cho biết rằng việc thả ông Hải rồi cho đi Mỹ là vì lý do nhân đạo. Trong khi đó, giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam từ Học viện Quốc phòng Australia, nhận định với VOA Việt ngữ rằng việc blogger Điếu cày được phóng thích là một quyết định mang tính chính trị và mang tính chiến lược chung.
The elite is divided and they use political prisoners.
Hàng ngũ lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam hiện đang bị chia rẽ, và họ sử dụng các tù nhân chính trị để đạt được mục đích chính trị của mình. Đó là điều không còn phải nghi ngờ gì nữa. Việc thả các tù nhân chính trị là để nhận được các ân huệ của Hoa Kỳ, trong khi việc bắt giữ các tù nhân chính trị bởi các nhân vật bảo thủ là để ngăn chặn tiến bộ trong quan hệ với Hoa Kỳ. Tôi lấy ví dụ là chuyến thăm Mỹ của Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam Đỗ Bá Tị năm ngoái, và đã xảy ra chuyện bắt bớ trước chuyến đi của ông này. Nên tôi kết luận rằng, họ làm điều đó để cản trở việc mở rộng quan hệ với Mỹ.
Chuyên gia lâu năm về Việt Nam cũng nhận định thêm rằng, việc Việt Nam thả blogger Điếu cày rõ ràng có liên quan tới việc dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương cũng như nỗ lực cân bằng quan hệ với Trung Quốc, nhất là trong vấn đề Biển Đông. Phát biểu sau cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh hồi đầu tháng này ở thủ đô Washington, ông Scott Marcell, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, tuyên bố rằng Hoa Kỳ không theo đuổi chính sách đổi trác trong mối băng giao với Việt Nam. Ông Marcell nói:
we've tended not to do, you know, the sort of if you release three dissidents, we'll do X. You know,
chúng tôi không theo đuổi hình thức. Nếu anh thả ba nhà bất đồng chính kiến, chúng tôi sẽ làm điều X, Y, Z.
Giới chức ngoại giao này một lần nữa nhấn mạnh tới tầm quan trọng của vấn đề nhân quyền đối với việc củng cố toàn diện quan hệ Việt-Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Mary Harf hôm 21 tháng 10 đã hoan nghênh việc trả tự do cho blogger Điếu cày, đồng thời bày tỏ hy vọng về việc sẽ có các tù nhân lương tâm khác được trả tự do trong tương lai. Người Việt sống sót trong bão tuyết nói: em nghĩ mình đã chết. Một người Việt trải qua trận bão tuyết kinh hoàng ở khu vực Annapurna Circuit thuộc Nepal tuần trước cho biết cô đã nghĩ rằng mình không thể sống sót nổi, nhưng may mắn đã mỉm cười với cô. Võ Thị Mỹ Linh cho biết không chỉ cô mà ngay cả người dân Nepal cũng bất ngờ về trận bão đã làm hàng chục người chết và nhiều người khác bị thương. Cô kể với VOA Việt ngữ về những gì đã xảy ra khi bão ập tới.
Em cùng mọi người không biết là bão đến. Khi em cố gắng theo một cái đoàn người đi trước ấy, thì là cơn bão đi qua và nó sẽ rất là dễ vết. Thì cái đồng nghề ở trước mắt em nó cũng biến mất. Thì em coi như là em bị lạc vào một cái không những tiếc và em cũng không biết là đâu là cái đường mình đi nữa. Lúc đó thì em nghĩ như là mình đã chết rồi. Tại vì không biết đường đi và cái biết thì nó cao cả nửa người. Khi mà em bị lạc như thế thì em vẫn cố tiếp tục biết và cỡ khoảng một giờ hồi sau thì em thấy cái nhà mới cờ hiện ra và em vào được cái nhà đấy và em an toàn.
Sau nhiều ngày nỗ lực, Nepal đã ngưng chiến dịch tìm kiếm hôm 20 tháng 10. Giới hữu trách cho biết họ tin là tất cả những người leo núi bị kẹt lại trên tuyến đường cơn bão tràn qua đã được cứu sống và hiện giờ đã an toàn. Ít nhất 40 người trong đó có công dân của nhiều nước như Canada, Ấn Độ, Israel, Nhật Bản đã thiệt mạng trong trận bão dẫn tới nhiều vụ lở tuyết và cho tới nay đã có 34 thi thể đã được nhận dạng. AFP từng đưa tin rằng trong những người xấu số có một người Việt Nam và Mỹ Linh cho biết khi đọc được tin này, bạn bè người Nepal tưởng cô chính là người này. Mấy ngày vừa qua, Linh cho VOA tiếng Việt biết rằng cô đã đi tìm hiểu về nạn nhân đồng hương. Cô cho biết.
Em đến cục du lịch Nepal để em xin cái danh sách tất cả những người Việt tham gia trekking từ trong cái đợt cuối tháng 9 đến giữa tháng 10 là cái thời điểm mà xảy ra bão tuyết ấy. Đến nay người ta vẫn chưa có danh sách đầy đủ và người ta chỉ có được 3 người. 3 người đấy thì hai bạn đã thường xem với em là các bạn đã hoàn thành trekking và các bạn đã trở về nơi an toàn rồi. Còn một bạn thì đang trong tình trạng mất tích. Em có đến nhà xác bệnh viện Teaching Hospital. Và ở đấy thì em nhìn mặt nhưng mà vậy là không có nạn nhân người Việt nào. Em hy vọng cái nạn nhân người Việt ấy đang đi chơi đâu đó chứ không có là đã thiệt mạng trong bão tuyết.
Theo thông tin từ bản đăng ký leo núi của Ủy ban Du lịch Nepal do Võ Thị Mỹ Linh cung cấp, một cô gái người Việt tên là Nguyễn Thị Anh Thúy, sinh năm 1984, là người vẫn còn bị coi là mất tích. Trả lời trong buổi họp báo thường kỳ ngày hôm nay, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định không có công dân Việt Nam nào trong danh sách những người thiệt mạng trong vụ lở tuyết ở Nepal. Nữ phát ngôn viên cũng cho biết Việt Nam đang tích cực xác minh thông tin về những trường hợp chưa liên lạc được. Trên trang Facebook cá nhân, hôm 22 tháng 10, Võ Thị Mỹ Linh viết, xin trích, những gì làm được tôi đã cố gắng hết sức rồi, tôi nghĩ là không có người Việt Nam nào thiệt mạng, còn nếu có tôi cũng không biết làm gì hơn. Chính phủ Nepal đã ngừng các hoạt động tìm kiếm, mọi cố gắng của tôi có tiếp tục thì cũng như mò kim đáy bể.